Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Băng số 3. Nếu như có người đáng dùng thân trường giả để được độ thoát, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trường giả đại trượng phu thật giàu sang, đến nói Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra tướng đại trượng phu có râu tóc dài mấy thước, dáng ngồi thẳng ngay, oai phong lẫm lẫm, đó chính là tướng đại phú trường giả. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì hiện thân cư sĩ nói pháp độ họ. Đáng dùng thân cư sĩ để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân một vị cư sĩ đến nói pháp cho vị ấy nghe. Cư sĩ tức là những người còn ở nhà, cũng chính là những người tại gia tin theo Phật, giữ gìn năm giới, phụng hành thập thiện. Năm giới là gì? Đó là năm thứ đại giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Sao gọi là thập thiện? Thập thiện là trái ngược với thập ác. Thập ác tức là thân có ba ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba ác là tham, sân, si. Miệng có bốn ác: vọng ngôn, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Vọng ngôn chính là nói dối, ỷ ngữ là nói những lời tà vậy không đúng đắn, chuyên môn nói chuyện nam nữ khiến người nghĩ đến việc bất chánh. Ác khẩu là cộc cằn, mắng chửi người. Lưỡng thiệt là một người có hai cái lưỡi. Một người tại sao lại có hai lưỡi? Thật ra không phải người ấy có hai lưỡi đâu, mà là một cái lưỡi lại nói hai lời không giống nhau. Đến với người kia nói người này không tốt, đến với người này nói với người kia không tốt, bươi móc việc xấu để ly gián hai bên, nên gọi là hai lưỡi. Bốn điều ác của miệng chiếm gần phân nửa. Thân và ý mỗi thứ chỉ có ba ác nghiệp, mà miệng lại có bốn thứ ác nghiệp. Thân có ba ác, ý có ba ác, miệng có bốn ác, cộng chung là mười ác, tức là thập ác. Trái ngược với thập ác là thập thiện. Thập thiện chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không nói thêu dệt, không mắng chửi, không nói hai lưỡi. Không làm ác chính là làm thiện. Làm cư sĩ một mặt phụng trì ngũ giới thập thiện, một mặt phải hộ trì tam bảo, ủng hộ Phật Pháp, đề xướng Phật giáo, khiến cho Phật giáo mỗi ngày một hưng thịnh hơn. Đó là trách nhiệm của mỗi vị cư sĩ. Trách nhiệm của người xuất gia chính là hoằng dương Phật Pháp. Đáng dùng thân tể quan để được độ thoát thì hiện thân tể quan nói pháp độ họ. Tể quan tức là chức quan tể tướng hoặc các chức vị cao khác. Nếu có những chúng sinh đáng dùng thân quan quyền để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tể tướng hoặc người có quyền cao chức trọng đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân Bà La Môn để được độ thoát thì hiện thân Bà La Môn nói pháp độ họ. Đáng dùng thân Bà La Môn. Bà La Môn là một đạo ở Ấn Độ chuyên tu phạm hạnh thanh tịnh. Để được độ thoát thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân Bà La Môn ngoại đạo đến nói pháp cho chúng sanh ấy nghe, khiến cho họ hiểu biết Phật Pháp, y giáo phụng hành, tương lai sẽ thành Phật. Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát thì hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nói pháp độ họ. Tỳ Kheo là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch ra ba nghĩa. Thứ nhất, bố ma. Hễ có người xuất gia tu hành, thọ giới cụ túc thì quyến thuộc ma ít dần, vì thế khiến ma lo sợ. Thứ hai, khất sĩ. Vị tăng xuất gia, trên xin pháp của chư Phật để nuôi pháp thân, dưới xin cơm của chúng sanh để nuôi sắc thân. Thứ ba, phá phiền não. Xuất gia tu hành, y lời Phật dạy tu hành có thể phá trừ vô minh phiền não, kiến tánh thành Phật. Tỳ Kheo Ni là nữ giới xuất gia, thọ giới cụ túc. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là tiếng Phạn, dịch là cận sự nam và cận sự nữ. Cận sự là gần gũi phụng sự. Những cư sĩ nam nữ này thường thường gần gũi tam bảo, thường đến chùa lễ Phật, tụng kinh, quét dọn, cúng dường phụng sự tam bảo, làm các công đức để cầu phước báo. Những thiện nam tín nữ này gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy những chúng sinh nào có cơ duyên đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để được độ thoát, Bồ Tát liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đến thuyết pháp cho chúng sanh ấy nghe. đáng dùng thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn để được độ thoát liền hiện thân phụ nữ nói độ họ. Trường giả cũng gồm có vợ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn cũng có vợ của họ. Trường giả cũng có nữ trường giả, cư sĩ cũng có nữ cư sĩ, tể quan cũng có nữ tể quan, bà la môn cũng có người nữ bà la môn. Nếu có người đáng dùng các thân phụ nữ để được độ thoát, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân phụ nữ của trường giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn đến nói pháp cho họ nghe. Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để được độ thoát thì hiện thân đồng nam đồng nữ nói pháp độ họ. Đáng dùng tức là nên hoặc cần phải, do đó ở đây ý nói cơ duyên của người ấy là cần phải hiểu rõ Phật pháp từ thời niên thiếu. Như Bồ Tát Vi Đà khi xưa phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nam, lại như Bồ Tát Long Nữ trong đời quá khứ cũng phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân đồng nữ chứ không muốn kết hôn. Đồng nam đồng nữ là những người mà về mặt sinh lý thân thể không bị phá hoại. Một khi nam nữ khác phái tiếp xúc nhau thì thân thể không còn hoàn chỉnh nữa. Văn pháp Trung Quốc gọi là phá thân, tức là thân thể bị xâm phạm, phá hoại. Nếu không có qua hành vi phá thân thì thân thể hoàn chỉnh. Ở Trung Quốc có một thứ công phu quyền cước gọi là đồng tử công. Đồng tử công này muốn luyện được tất phải là thân thể hoàn chỉnh, chưa bị phá hoại. Thứ công phu này một khi luyện thành thì gươm đao chém không đứt, thương đâm không thủng. Tại sao gươm đao đâm chém không thủng? Vì họ trong luyện một loại khí, tức là họ nương vào một luồng chánh khí trong cơ thể chưa hề bị phá hoại. Đồng thời, ngoài luyện gân cốt ra, rèn luyện gân cốt và bắp thịt, do đó mà có thể sinh ra tác dụng to lớn như thế. Trong Phật Pháp, thân đồng nam đồng nữ là thân thể rất thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Nếu tu đạo hoặc tham thiền thì mau đạt đến kết quả, mau được khai ngộ, chứng được thiên nhãn thông. Vì thế, đồng chân nhập đạo rất là quý báu. Đồng nam thuộc về càn, mà càn là thuần dương. Đồng nữ thuộc về khôn, mà khôn là thuần âm. Một đằng là thuần dương, một đằng là thuần âm. Nói theo đạo giáo là thân thể rất thanh tịnh. Bồ Tát Quán Thế Âm quán nhân duyên của người nào đó, nếu đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để tu hành đắc đạo, thì Bồ Tát liền hiện ra thân đồng nam đồng nữ đến nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, mau chóng thành Phật đạo. Đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, A-tu-la, ca-lầu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, nhân và phi nhân vân vân. Để được độ thoát thì hiện ra các thứ thân ấy nói pháp độ họ. Rồng có rất nhiều loại, có loại rồng ở trên trời, có loại rồng ở dưới biển, có loại rồng giữ kho tàng. Rồng ở trên trời thì làm hộ pháp ở trên trời, rồng ở dưới biển thì ở trong long cung làm thủ lãnh bọn tôm cá chạnh. Rồng giữ kho tàng là loại rồng do tâm tham dẫn dắt mà tìm đến canh giữ kho châu báu người ta chôn dưới đất. Lại còn có loại rồng chuyên làm mưa. Ngày xưa có rất nhiều rồng, bây giờ thông thường người ta ít thấy rồng, rồi bảo là không có thứ động vật này. Kỳ thật loại rồng có rất nhiều. Vào thời Lục Tổ Đại Sư có một con rồng chuyên phun hơi độc, khói mù. Nếu người nào trúng phải độc của khói mù này sẽ sanh bệnh nặng, thậm chí bất trị rồi chết. Nền thiền đường của chùa Nam Hoa hiện nay nguyên là đầm của con rồng độc. Đầm này diện tích khoảng một mẫu, không ai biết được đầm sâu bao nhiêu. Thuở ấy, trong đầm lại có một con rồng đang ở. Rồng này không phải là rồng hiền mà là con rồng dữ chuyên hại người. Nó thường làm cho chúng ở chùa Nam Hoa sanh bệnh không tu hành được. Một hôm, Lục Tổ Đại Sư đến bên đầm, con rồng này hiện thân hình đầy chật cả cái đầm ấy. Lục Tổ Đại Sư thấy thế cười nói, nè, mi có tài hiện ra thân lớn chứ không có thể hiện được thân nhỏ. Nếu chỉ hiện thân lớn thôi thì đâu có tài cán bao nhiêu. Con rồng nghe Lục Tổ Đại Sư nói thế liền ẩn mất thân to lớn ấy đi, hiện lại thân nhỏ xíu độ một tấc dài bơi lội trong nước. Lục Tổ Đại Sư nói, à, mi cũng có đôi chút bản lãnh mới biến lớn biến nhỏ được đấy, nhưng mi có lẽ không dám chui vào bát của lão tăng. Con rồng ở dưới nước nghe nói thế bèn tót một cái nhảy ngay vào trong bát của Lục Tổ. Đại Sư mới nói, à, đây là ngươi tự ý đến nhưng không ra được đâu. Con rồng ấy sử dụng hết cả thành công lực để nhảy ra ngoài nhưng không cách nào. Ngươi đừng vùng vẫy làm chi, ngươi có biết tại sao đời này ngươi phải mang rồng không? Đời trước ngươi đã là người tu hành, cũng có căn lành, từng học Phật pháp, Nhưng vì ngươi quá nặng tâm sân hận, giận dỗi quá lắm, như thế nên đời này mới đọa lạc làm thân rồng. Ngươi đừng cho mình có bản lãnh biến lớn biến nhỏ, biến có biến không là to lớn. Ơ này, ngươi bây giờ ở trong bát của ta rồi, có ra được không nào? Rồng nghe Lục Tổ nói mấy lời ấy, tỏ ý hàng phục, không còn ý nhảy ra ngoài nữa. Bấy giờ Lục Tổ mới thuyết pháp cho nó nghe. Nghe pháp rõ ràng xong, rồng tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp làm rồng. Thi thể của con rồng ấy được cất giữ rất lâu ở chùa Nam Hoa, về sau vì binh lửa chiến tranh nên đã bị mất. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ đại sư hàng phục rồng độc ở chùa Nam Hoa. Ở Trung Quốc vào đời Đường có Ngụy Trưng, tuy làm thừa tướng ở nhân gian mà cũng lên làm quan ở cõi trời. Bấy giờ có chú rồng Tiểu Bạch Long làm mưa sai lệch trời. Ngọc Hoàng bảo mưa một tấc ba thôi mà nó làm mưa đến một thước ba tấc, nên bao nhiêu ruộng lúa đều ngập lụt cả, như thế là đã phạm pháp. Ngọc Hoàng bèn sai Ngụy Trưng đi giết chú rồng nhỏ đó. Biết được tin này, chú rồng nhỏ chạy đến báo mộng vua Đường Thái Tông, nói: ngày mai xin bệ hạ cứu tôi, bệ hạ là rồng, tôi cũng là rồng, cho nên xin bệ hạ cứu cho mạng rồng nhỏ xíu này. Vua nói: chúng ta đều là rồng cả, vậy thì chúng ta là anh em với nhau. Khi ngươi có việc, ta phải giúp ngươi mới phải. Vậy ta phải làm gì để giúp đỡ ngươi? Tôi phạm luật trời, vì làm mưa sai lệnh nên ngày mai tôi bị xử tội chém. Mà người chém tôi là thừa tướng Ngụy Trưng. Ngày mai nếu bệ hạ lưu ông ta lại không cho ông ta làm gì thì ông ta không thể giết tôi được. Cái đó dễ thôi. Ta là vua, ông ấy là quan của ta, ông ấy nhất định phải theo lời sai của bảo của ta, ngươi cứ yên tâm. Hôm sau, Đường Thái Tông kêu Ngụy Trưng đến đánh cờ. Nhà vua nghĩ ông ta đánh cờ chém con rồng nhỏ kia được. Hai người ngồi đánh cờ, đánh cho tới giữa trưa. Ngụy Trưng bỗng nhiên thiêu thiêu ngủ. Đường Thái Tông rất mừng, nghĩ ông ta đã ngủ rồi thì nhất định không thể đi chém con rồng nhỏ kia được, ta không phải lo nữa. Nào ngờ lúc Ngụy Trưng ngủ chính là lúc thần thức ông ta đã ra đi, cầm kiếm thượng phương chém chết con rồng nhỏ. Giây lát sau, Ngụy Trưng lại cùng Đường Thái Tông tiếp tục cuộc cờ. Đến quá giờ cuộc cờ mới kết thúc. Đường Thái Tông tự nghĩ: chú rồng nhỏ đã năn nỉ ta, chỉ cần quá giờ ngọ thì Ngụy Trưng không thể giết nó được. Như vậy là ta đã cứu được người anh em của mình, ta đã làm được công đức thật không phải là nhỏ. Nào ngờ tối đến, con rồng nhỏ lại tới đòi mạng. Bệ hạ bảo chúng ta là anh em, muốn cứu tôi, mà sao bệ hạ lại để cho bầy tôi của bệ hạ giết tôi? Như thế không khác nào bệ hạ giết tôi, vậy thì bệ hạ phải đền mạng cho tôi mới được. Đường Thái Tông tỉnh dậy, biết con rồng nhỏ đến đòi mạng, sợ đến toát mồ hôi. Hôm sau đem việc này bàn với quân sư Từ Mậu Công. Từ Mậu Công nói: không hề chi, ở đây chúng ta có hai người có thể ngăn cản việc ấy, đó là Tần Quỳnh và Kính Đức. Bệ hạ sai bọn họ trấn giữ cửa sau thì con rồng nhỏ đó không dám đến nữa. Tần Quỳnh là thần tướng mặt vàng, còn Kính Đức là thần tướng mặt đen. Màu đen của ông ta đen còn hơn dầu hắc, đen đến nỗi phát sáng. Dùng hai người này giữ cửa, quả nhiên con rồng nhỏ tối đó không dám tới nữa. Nhưng nếu mỗi tối đều bắt hai người này canh cửa, mà họ là đại tướng của quốc gia, cực khổ quá thì cũng không được. Bấy giờ mới vẽ hình hai người này dán ở cửa để canh cửa cho Đường Thái Tông. Con rồng nhỏ đó mãi mãi không dám tới. Vì thế người Trung Quốc mỗi khi Tết đến cũng đem hình Tần Quỳnh và Kính Đức dán ở trước cửa để yêu ma quỷ quái không dám đến quấy rối. Nhân quả tái sinh làm rồng là do thừa cấp giới hoãn. Tu hành tiểu đại thừa giáo rất là dụng công, học Phật Pháp rất giỏi nhưng không nghiêm giữ giới luật. Nhân vì thừa cấp cho nên được thần thông biến hóa, lại nhân vì giới hoãn nên phải đọa làm súc sinh. Tiếng Phạn có nghĩa là tiệp tật. Vì chúng di chuyển rất nhanh, thậm chí hỏa tiễn do khoa học hiện đại chế tạo cũng đuổi không kịp. Thứ quỷ này trong một niệm có thể đến bất cứ nơi nào chúng muốn đến. Càn Thát Bà dịch là hương thần, vì họ lấy hương làm thức ăn và thân toát ra mùi hương. Lại dịch là nhạc thần, là vị thần tấu nhạc cho Ngọc Đế, đầu đội mũ bát giác, tay cầm ống địch, thân màu đỏ, tóc phát ra ánh sáng. Tây vực gọi người sướng ca là Càn Thát Bà. Atula là tiếng Phạn, dịch là phi thiên. Vì họ có phước trời nhưng không có đức của trời, giống như trời mà chẳng phải trời. Atula còn dịch là vô đoan chính. Vì dung nhan họ rất xấu xí, chẳng phải chúng sanh sanh ở cõi giới Atula mới gọi là Atula, mà súc sanh giới trong lục đạo cũng có rất nhiều loại súc sanh vốn là Atula chuyển sanh, như chó, ngựa, bò, nhất là ngựa, tánh Atula rất nặng. Trung Quốc có câu: con ngựa hại bầy, ám chỉ con ngựa ở trong bầy mà cứ nếu không đá con này thì cũng cắn con kia. Tóm lại, nó khiến cho cả bầy ngựa không được bình an. Đối với bầy, với đồng loại thì con ngựa đó có hại, nên gọi nó là con ngựa hại bầy. Đó cũng là một loại Atula. Dễ thấy hơn hết là loài bò, chúng đích thực là Atula. Trên đầu bò có hai cái sừng, quý vị có biết nó định làm gì không? Nó dự định đánh nhau đấy. Vì khi xưa lúc làm Atula, trên đầu thường đội mũ trụ, trên mình mặc áo giáp, cho nên khi chuyển sanh làm bò cũng không quên được tánh Atula. Trên đầu dự bị sẵn hai chiếc sừng để đánh nhau với người. Chẳng những bò là Atula, gà trọi cũng là Atula biến thành. Gà trọi hễ gặp nhau thì đá ngay. Chẳng những gà trọi là Atula mà có một thứ dế màu đen rất thích đấu đá. Hai con gặp nhau thì nhất định trọi nhau cho đến khi có một con chết mới thôi. Ở Trung Quốc vào đời Tống, trò đá dế ăn tiền rất thịnh hành. Hễ dế của ai bị đá chết thì người ấy bị thua tiền. Ngoài ra những loài như rắn, chuột, mèo, các động vật thích đấu đá, có tánh hiếu sát đều thuộc loại Atula cả. Chúng sanh chuyển sanh làm Atula thì tướng mạo rất xấu xí, không đoan chánh chút nào. Có thể là mõm dài như heo, mũi dài như voi, mỏ nhọn, răng vảnh, miệng heo, mũi voi, mắt bò, tai chuột, hoặc là thân người lại có đầu heo, hoặc thân người mà đầu bò, hoặc thân người mà đầu ngựa hay đầu hổ, rất là hung ác. Trông tướng mạo nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula dung mạo rất mỹ miều. Nữ Atula có thể nói là ai thấy thì thương ngay, vì thế Thiên Chúa Đế thích. Ở cõi trời lục dục, có một lần thấy nữ Atula đẹp đẽ quá nên phải lòng và cầu hôn. Tula Vương cũng bằng lòng và đem con gái mình gả cho Ngọc Đế. Một hôm, Đế thích rất vui vì mời được nhạc phụ đến dùng cơm với các món ăn ngon nhất trên trời. Lúc ăn cơm xong, khi Tula Vương sắp trở về, Ngọc Đế muốn biểu lộ sự cung kính của mình bằng cách dàn thành hai hàng đội ngũ tất cả thiên binh, thiên tướng để đưa tiễn. Nhưng Tula Vương nhìn thấy, trong lòng phát giận không vui, tự nghĩ: "A, ngươi dùng thiên binh thiên tướng để dọa ta à, cái thằng này." Tula Vương giận dữ trong lòng, nhưng Ngọc Đế vẫn dừng dưng không biết. Trên cung trời có một vị tiên nhân thường hay thuyết pháp. Vị Ngọc Đế thích nghiên cứu đạo lý nên mỗi ngày đến nơi vị tiên nhân ấy nghe pháp. Khi Ngọc Đế đi nghe pháp như thế, Tula nữ ở nhà nảy sinh ra một mối nghi ngờ, nghĩ thầm: "Ông ta mỗi ngày đều vắng nhà, vậy chớ đi đâu? Đại khái chắc là đi làm việc bậy bạ đây, chắc là đi tìm cô nào đây?" Chờ khi Ngọc Đế trở về, Tula nữ mới dò hỏi: "Ông thường ngày vắng nhà là đi làm gì thế? Có phải là đi tìm một hình bóng khác, ý trung nhân khác hay không? Vì thế mà không ở nhà bồi tiếp tôi chứ gì?" "Không phải đâu, ta đi đến chỗ vị tiên nhân để nghe pháp mà." Nhưng Tula nữ đời nào chịu tin, bèn vận dụng thần thông, ngầm dò xét chỗ của Đế Thích đến. Đợi Đế Thích lên xe báo xong, nàng dùng pháp thuật ẩn thân, cũng lên xe theo. Khi đến chỗ thuyết pháp, Đế Thích xuống xe, nàng ta cũng xuống xe theo. Đế Thích thấy thế liền hỏi: "Sao nàng cũng đến đây?" "Tôi đến để điều tra xem ông có nói thật hay không, bất luận là ông nói thế nào tôi cũng không tin." Đế Thích nghe nói tức giận, nổi máu trượng phu ra, lấy gậy đánh cô vợ mình. Nàng Tu La nữ liền òa khóc lớn, nào ngờ tiếng khóc đã làm cho đạo hạnh vị tiên nhân tiêu mất đi, không thể nói pháp được nữa. Từ trước đến nay, vị tiên nhân này chưa nghe tiếng nói phụ nữ bao giờ. Nay nghe tiếng kêu của Tu La nữ quá ngọt ngào, bèn động mối tâm dâm dục, mất hết đạo nghiệp đi, nên không thể thuyết pháp được nữa. Việc đó xảy ra càng làm cho Ngọc Đế giận thêm, lại càng trách móc vợ. Tu La nữ cũng lại tức giận, trở về mách lại với cha: "Ông Đế Thích này thật không giữ quy củ chút nào. Hiện tại đang theo một cô gái khác bỏ bê con. Cô ta còn bịa thêm rất nhiều chuyện." Cha cô nghe qua càng thêm nổi trận lôi đình, nói: "Chà, có như thế à? Hèn nào lần trước nó thị oai với ta, té ra là nó khi dễ ông gia nó mà, không coi nhà vợ nó ra gì hết. Tức thời kéo binh tướng Atula đi đánh nhau với Đế Thích. Đế Thích tuy có thiên binh thiên tướng nhưng càng đánh càng thua, bèn chạy đến chỗ Phật Thích Ca cầu xin giúp đỡ. Đức Phật nói: "A, bây giờ ông bị khổ nạn à? Không hề gì, để ta giúp cho." Phật mới dạy trời Đế Thích niệm câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa và lại bảo: "Ông niệm câu chú này rồi, cũng nên đem dạy cho binh tướng ông đều niệm câu ấy thì tất cả khổ nạn đều được giải trừ." Đế Thích trở về bèn đem câu chú ấy dạy cho các binh tướng của mình. Trước khi cùng Atula đánh nhau, mỗi người đều niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Một khi niệm câu chú trên thì không biết tại sao mà tất cả binh tướng của Tu La đều bị đánh bại. Nhờ đó Đế Thích mới khôi phục lại được oai thế của mình. Tóm lại, Atula chính là chúng sanh hay sân hận và ưa đấu tranh. Thời kỳ này chính là thời đại của Atula đấy. Vì thế mà xảy ra thế giới đại chiến. Hiện tại chính là thời đại mà Atula có quyền lực rất lớn. Người nào thường hay nổi nóng, giận hờn thì tương lai có thể sanh làm Atula, cũng có thể hiện tại là Atula rồi nữa. Nếu có thể sửa đổi tánh hờn giận, tu hành nhẫn nhục thì cũng có thể thoát được chuyển sanh vào loại Atula. Ca lầu la, tức là chim đại bàng cánh vàng, chuyên ăn thịt rồng. Thứ chim này rất to lớn, cánh nó vươn ra có thể lớn đến 300 do tuần. Do tuần là đơn vị đo lộ trình của Ấn Độ, có 3 thứ: đại, trung và tiểu do tuần. Tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. 300 do tuần ở đây là 300 đại do tuần, tính ra là 24.000 dặm. Cánh nó trương ra quạt lên thì nước biển rẽ làm hai. Nếu lộ ra con rồng nào, nó bèn bắt con rồng đó ăn thịt. Cứ thế ăn mãi, con cháu loài rồng bị bắt ăn gần hết. Long Vương không còn cách nào hơn, đành cầu cứu với Phật. Phật đem ca sa của mình đắp cho Long Vương và bảo: "Làm như vậy như vậy." Long Vương sau khi trở về Long Cung, xé y ra làm nhiều mảnh, buộc cho mỗi con rồng một miếng. Làm như thế, chim đại bàng cánh vàng không thể ăn thịt rồng được, vì ca sa của Phật diệu dụng vô cùng, có thể giúp rồng thoát khỏi hiểm nạn. Bấy giờ đến phiên chim đại bàng cánh vàng đi tìm Đức Phật nói: "Ngài cứu loài rồng dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng lại làm cho họ chim của con chết đói mất. Chúng con chỉ có ăn thịt rồng, mà bây giờ không được ăn thịt rồng nữa thì phải làm sao đây?" Bấy giờ Phật thuyết pháp và truyền ngũ giới cho chim đại bàng. Chim nói: "Con không sát sanh cũng được, nhưng không có gì ăn chắc chết đói mất." Phật nói: "Con sẽ không chết đói đâu. Từ nay trở đi, mỗi ngày vào giờ ngọ, lúc đệ tử ta ăn cơm sẽ cho các con ăn. Vì thế sau này hễ ăn trưa, các Phật tử xuất ra trước niệm chú cúng dường, rồi mới đưa ra một ít cơm làm phép cho chim đại bàng ăn. Từ đó về sau, chim đại bàng thọ trì năm giới, không còn sát sanh nữa, và lại còn làm một vị hộ pháp của Phật giáo, tức là một trong 8 bộ chúng quỷ thần hay Thiên Long Bát Bộ. Trong Phật giáo, giờ khắc dùng cơm khác nhau. Chư thiên ăn cơm sáng sớm, Phật ăn giữa ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn vào chiều tối. Từ trước đến nay, ngạ quỷ kiếm không ra thức gì để ăn. Khi nó nhìn thấy chúng ta ăn, nó cũng muốn ăn. Một khi thấy chúng ta ăn, khua chén đũa lách cách thì nó đổ xô tới. Nhưng đồ ăn đưa đến cửa miệng thì biến thành lửa nên nó ăn không được. Đó là do nghiệp báo của chúng quá nặng. Nhưng quỷ lại cho rằng đó là do người ta dùng pháp thuật làm cho thức ăn đó biến thành lửa, chẳng cho nó ăn. Bèn sanh ra giận dữ, đánh người hoặc làm cho người sanh bệnh. Vì thế người xuất gia không nên ăn chiều nhằm giờ ăn của quỷ. Buổi sáng là giờ của chư thiên ăn. Nếu người xuất gia sáng sớm có ăn chút cháo hoặc ăn bánh nướng thì để ra một ít thức ăn cho chư thiên hoặc cho quỷ tử mẫu. Quỷ tử mẫu La Sát này trước nay chuyên môn ăn thịt trẻ sơ sinh. Tại sao gọi là quỷ tử mẫu? Vì nó có 1.000 đứa con, nó dẫn 1.000 đứa con đó đi các nơi ăn trộm con nít của người ta để ăn thịt. Nhà ai có con nít mới sanh liền bị bọn chúng bắt ăn thịt. Làm như thế nên có nhiều gia đình không có trẻ nít. Bấy giờ có người đến cầu Phật hỏi tại sao phần lớn con nít đều bị mất tích cả. Vậy phải làm sao? Phật biết bọn trẻ ấy đều bị bọn quỷ tử mẫu bắt trộm ăn thịt. Một hôm, Đức Phật bắt con quỷ nhỏ nhất trong bọn 1.000 quỷ nhỏ ấy nhốt vào trong bát. Quỷ tử mẫu về nhà thấy mất một đứa con út của mình, bèn chạy khắp nơi tìm kiếm. cuối cùng tìm đến chỗ Phật, nghe tiếng con mình khóc trong bát, quỷ tử mẫu vội chạy đến bên bát tìm cách dở nắp cứu con mình. Nhưng nắp bát nặng quá, dở không nổi, nó bèn chạy về dẫn 999 con quỷ nhỏ còn lại giáp nhau cùng dở nắp bát lên mà dở cũng không nổi, không nhúc nhích chút nào. Bấy giờ quỷ tử mẫu mới phân trần với Phật: sao ngài lại bắt con tôi, nhốt nó vào trong bát mà không chịu trả cho tôi? Phật hỏi: ngươi có bao nhiêu đứa con?
Có 1000 đứa.
A, ngươi có 1000 đứa con, nay chỉ mất một đứa thôi mà tại sao lại lính quính như thế?
Dù chỉ mất một đứa, nhưng đối với tôi thiếu một cũng không được.
Vậy ngươi bắt con người ta ăn thịt thì thế nào?
Không phải tôi muốn ăn thịt con nít đâu, nhưng không có gì ăn. Nếu tôi không bắt trộm con nít để ăn, thì cả 1000 đứa con tôi đều chết đói hết.
Từ nay về sau, ngươi đừng bắt trộm con nít người ta để ăn thịt nữa. Ngươi nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, không nên sát sanh nữa. Ngươi nghĩ xem, ngươi có đông con như thế mà thiếu một đứa còn không chịu được. Ta chỉ bỏ nó trong bát thôi mà ngươi còn khổ sở như thế. Thế mà bao nhiêu con nít trong thiên hạ ngươi đều bắt lấy ăn thịt, thì cha mẹ chúng không khổ sở sao được? Ngươi không nên ích kỷ như thế.
Bấy giờ quỷ tử mẫu mới nghe lời Phật, chịu quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới.
Đức Phật liền bảo các đệ tử khi ăn cơm thì để ra 7 hạt cơm hoặc một ít thức ăn gì đó cho quỷ tử mẫu ăn. Vì thế lúc để cơm ra mới đọc bài kệ: Đại Bàng Kim Xí Điều, khoáng dã quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ đều no đủ.
Cam lồ là ví dụ thức ăn ngon ngọt như nước cam lồ, dù chúng quỷ thần đông bao nhiêu cũng đều được no đủ.
Khẩn Na La là một trong 8 bộ quỷ thần, vị này cũng là nhạc thần của Ngọc Đế. Trên đầu Khẩn Na La có mọc một chiếc sừng nên gọi là Nghi Thần.
Ma Hầu La Gia là con mãng xà lớn còn gọi là Địa Long, cũng là một loại rất hung ác. Ở Quảng Đông Trung Quốc người ta rất thích ăn thịt mãng xà. Mãng xà này mập giống như heo nuôi vậy, nhưng có lúc nó cũng ăn thịt người, vì người ăn nó nên nó cũng ăn người.
Vua Lương Võ Đế có vợ là Hi Thị, nhà vua là một tín đồ Phật giáo, kính thờ Tam Bảo, nhưng vợ ông ngược lại không kính trọng Phật Pháp Tăng. Do bà ta không kính tin Tam Bảo nên sau khi bị chết bị đọa làm con mãng xà lớn, có thể nói được tiếng người. Bấy giờ bà ta trở về yêu cầu Lương Võ Đế siêu độ cho. Bà nói: ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là Hi Thị, vợ của ông đây. Vì không kính tin Tam Bảo nên chết rồi phải bị đọa làm thân rắn.
Lương Võ Đế nghe nói thế mới thỉnh Chí Công Thiền Sư làm lễ siêu độ cho bà.
Nguyên Chí Công Thiền Sư là người thuở sinh tiền bà Hi Thị phản đối nhất. Sau khi bị đọa làm thân mãng xà, bà lại đến trước ngài Chí Công đảnh lễ sám hối. Lúc đó ngài Chí Công có soạn bộ Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng là Lương Võ Đế, sám là sám hối, có nghĩa là vì Lương Võ Đế mà lạy sám này để siêu độ bà Hi Thị, vợ của vua. Nhờ công đức lạy Lương Hoàng sám này, vợ của Lương Võ Đế được thoát khỏi thân rắn lớn, sanh lên cõi trời. Khi Phật còn tại thế, Ma Hầu La Già quy y Tam Bảo nên cũng được coi là một hộ pháp của Phật giáo.